Chương 12, Quận Vương Phi trong truyền thuyết. Lăng Tử Nhan bị thương, Lăng Vương Phủ rốt cuộc cũng thanh tĩnh được mấy ngày, bọn gia đình nha hoàn không cần phải mỗi ngày lo lắng quận chúa phá hư cái này, đánh vỡ cái kia, làm cho trong phủ gà bay chó sủa, lại còn muốn hỗ trợ thu thập cục diện rối. Dám, không có việc gì làm, người người đều nhàn rỗi, tự nhiên tránh không được cùng nhau ngồi phơi nắng, nói việc nhà. Đầu tiên là Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn, hai thiếp thân thị tỷ ở hoa viên lặng lẽ đàm thoại, nói quận Vương Phi không chỉ là một người xinh đẹp, mà còn ôn nhu hiền thục, lúc trước co. N lo lắng phải hầu hạ một chủ tử khó hầu hạ, hiện tại cảm thấy nàng so với quận chúa còn không ra vẻ hơn, khỏi phải bàn ở chung tốt đến mức nào. Các nàng nói lời này bị một tiểu nha đầu đi qua nghe được. Tự nhiên nàng nói cho các tỷ muội giao hảo với mình, như thế một người truyền một người, hạ. Nhân từ cao đến thấp trong Lăng Phủ đều biết bọn họ có một quận vương phi xinh đẹp tựa thiên tiên, huệ chất lan tâm, rất tốt, người gặp qua lại càng thổi phồng thêm tốt đẹp, người chưa được thấy qua thì nghĩ nhất định phải được chiêm ngưỡng hoa dung của quận vương phi. Cho nên vừa nghe nói quận vương phi ở trù phòng, nha đầu tiểu tử đều buông mọi việc trong tay, mua quanh trù phòng, kiễng chân ngỏng cổ muốn nhìn một chút xem quận vương phi có vừa xinh đẹp lại tốt bụng giống như trong truyền thuyết hay không. Dương Mặc Tuyền đang cầm quạt thổi lửa, Bế Nguyệt đứng bên cạnh đã khuyên không dưới 10 lần, thiếu nãi nãi, người về phòng trước đi, nơi này nhiều khói dầu, sẽ làm dơ y phục của người, cứ để cho Bế Nguyệt làm đi. Ngoặc kép. Dương Mặc Tuyền một bên quạt lô hỏa, một bên lau mồ hôi trên trán, không sao đâu Bế Nguyệt, ở nhà ta thường giúp nương nấu cơm mà, không cần ngươi giúp đỡ. Bế Nguyệt nóng nảy, nhưng giờ người là quận vương phi a. Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền cười khẽ, quận vương phi thì cũng là người, có tay có chân, vì sao không thể. Đừng nghĩ ta tự phụ, nhưng canh gà cẩu kỷ, gà tần thuốc bắc, này là làm theo thủ pháp của Dương Châu, ngươi cũng không hiểu đâu. Ngoặc kép. Bế Nguyệt hỏi, vậy còn phải đun trong bao lâu? Thiếu nãi nãi người đã đun trong một canh giờ rồi. Dương Mặc Tuyền nhấc nắp nồi, cầm thìa quấy một chút, tiếp tục quạt lửa. Nương ta có nói qua canh này có tác dụng lưu thông máu, phải đun trong 2 canh giờ thì dược hiệu mới đạt tốt nhất. Sẽ giúp ích cho thương thế của Nhan Nhi. Bế Nguyệt cũng đành thôi không nói nữa, trong lòng nghĩ, quận chúa, người còn muốn giả bệnh đến khi nào? Sao sao sao? Lăng Tử Nhan ở trong phòng đi tới đi lui cũng được một canh giờ, Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn nhìn mà hoa cả mắt. Trầm Ngư nói, tiểu thư, người ngồi xuống nghỉ một lát đi. Lạc Nhạn cũng bắt trước nói, tiểu thư, người nói thật với thiếu nãi nãi đi. Hai người các ngươi đều câm miệng cho ta. Lăng Tử Nhan trong lòng buồn bực, liền đem tức giận chút lên đầu các nàng, tẩu tẩu định làm cái gì mà canh gà. Phải ngoặc kép, Lạc Nhạn ở bên cạnh nói chen vào, canh gà tần thuốc bắc. Đúng, canh gà tần thuốc bắc, như thế nào mà hai người các ngươi không ngăn lại? Lăng Tử Nhan trừng mắt nhớn mày nhìn Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn. Trầm Ngư tính tình vốn ổn trọng, thấy thế liền nói, thiếu nãi nãi cũng là hy vọng tiểu thư sớm lành bệnh thôi, là một mảnh tâm ý của nàng. Nhưng tính cách Lạc Nhạn lại giống Lăng Tử Nhan, nghĩ thế nào thì nói thế ấy, ngay cả tiểu thư còn ngăn không được, chúng ta là hạ nhân lại càng không thể. Cản, rốt cuộc thì nàng cũng là thiếu nãi nãi, chỉ có chủ tử phân phó hạ nhân, nào có hạ nhân cản chủ tử làm việc. Lăng Tử Nhan lại bắt đầu không phân rõ phải trái, bướng bỉnh nói, dù sao thì cũng là lỗi của các ngươi, giờ các ngươi đi khuyên tẩu tẩu về đi. Ngoặc kép, Lạc Nhạn nhỏ giọng nói thầm, ta cũng đi những 3 lần rồi. Đi tiếp, khuyên không được thì các ngươi cũng đừng trở lại. Lăng Tử Nhan giận dỗi ngồi trên ghế, lúc này mới hối hận không nên giả bệnh. Thương thế của nàng đã sớm đỡ hơn rồi, chính là nhìn thấy tẩu tẩu vất vả ngày đêm để chiếu cố nàng, chẳng những nói với nàng hết sức nhỏ nhẹ, lại muốn gì được nấy, ôn nhu đến không còn lời nào để tả, cùng vị tẩu tẩu trên đường đón dâu ngày đó quả thực như thể hai người. Có một tẩu tẩu như vậy làm cho nàng cực kỳ yêu mến, sợ một khi hết bệnh rồi tẩu tẩu sẽ lại khôi phục bộ dáng lạnh như băng nên mới chần chừ giả vờ mãi. Nàng cũng biết nếu cứ nằm mãi trên giường thế này thì dù không có bệnh cũng thành bệnh mất. Mấy ngày qua, cơ bản là cứ hễ nàng mở mắt liền có thể nhìn thấy tẩu tẩu giúp nàng bóc hoa quả, đút cho nàng ăn, hôm nay sáng sớm tỉnh dậy lại không thấy tẩu tẩu ở bên, lập tức như thể đánh mất cái gì. Bế Nguyệt nói cho nàng biết là tẩu tẩu đã đến trù phòng hầm canh gà tần thuốc bắc, biết nàng lại vì... mình mà làm thế, trong lòng có chút hối hận, chờ trái chờ phải, đợi đến hơn 1 canh giờ nàng còn chưa trở về, trong lòng lại càng lo lắng không yên. Lăng Tử Nhan đứng lên, không được, ta vẫn nên tự mình đi thôi. Ngoặc kép, Lạc Nhạn hỏi, bệnh của tiểu thư, không giả vờ nữa. Lăng Tử Nhan vừa dứt lời liền lao ra cửa phòng, đi thẳng đến bếp, Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn cũng vội vàng đi theo. Lăng Tử Nhan vừa bước vào sân liền nhìn thấy một đám đông đứng lố nhố quanh cửa phòng bếp, xuyên qua đám đông tiến vào, vừa lúc nhìn thấy Dương Mạc Tuyền đang đưa tay thấm mồ hôi trên trán. Một động tác nhỏ không dễ dàng nhìn thấy này, Lăng Tử Nhan vừa chứng kiến, không hiểu sao tim lại lỡ một nhịp, một màn yêu mỹ như vậy lại bị nhiều kẻ nhàm chán thế này nhìn thấy được. Tự dưng nổi giận, quát, các ngươi đều đứng ở chỗ này làm gì, không có việc gì cần làm sao. Bọn hạ nhân lúc này mới nhìn thấy có quận chúa ở đây, lập tức xô đẩy nhau, chạy tán loạn. Dương Mặc Tuyền nghe thấy thanh âm Lăng Tử Nhan, ngẩng đầu lên liền thấy nàng vẻ mặt tức giận, tiêu sái tiến vào, vội vàng cầm cây quạt trong tay đưa. Ta cho Bế Nguyệt, hướng nàng đi đến, sao ngươi lại tới đây? Trên người ngươi còn có thương tích, sao không nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt đi, ta ở chỗ này một lát thôi. Lăng Tử Nhan trong lòng có phần áy náy, nói chuyện thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều, tẩu tẩu, ta có việc muốn nói với người. Ngoặc kép, chuyện gì, Dương Mặc Tuyền hỏi, không biết có đại sự gì mà nàng phải vội vàng chạy đến đây để nói cho nàng. Kỳ thật ta, Lăng Tử Nhan nói đến đấy lại ấp úng. Kỳ thật là ta muốn gặp tẩu tẩu. Lời đến miệng rồi mà rốt cuộc vẫn không biết xấu hổ nói như thế. Lạc Nhạn nghe nàng nói như vậy, thiếu chút nữa cười thành tiếng, phải vội vàng lấy khăn che. Dương Mặc Tuyền bật cười, vừa rồi thấy nàng vẻ mặt nhăn nhó, còn tưởng có ai chọc nàng tức giận, chạy tới đây cáo trạng với mình, kế. Tê quả lại thành ra nói muốn thấy mình, liền nói, biết ngươi sốt ruột chờ rồi, canh cũng sắp xong rồi, ta sẽ lập tức cho người mang qua, ngươi về phòng trước đi. Lăng Tử Nhan làm sao chịu về một mình, cầm lấy tay nàng nói, ngươi cùng theo ta về đi, canh để Bế Nguyệt làm là được rồi. Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền biết không nói lại được nàng, dù sao canh cũng tương đối xong, liền phân phó Bế Nguyệt một lát nữa múc canh ra, đưa vào phòng, lúc này mới dắt Lăng Tử Nhan ra khỏi trù phòng. Dương Mặc Tuyền đi về phía phòng ngủ, Lăng Tử Nhan lại kéo nàng hướng ra mái đình bên hồ. Dương Mặc Tuyền nói, thương thế của ngươi còn chưa lành, cơ thể còn yếu, chẳng may gió to sẽ dễ nhiễm phong hàn mất, chúng ta vẫn nên trở về phòng đi. Ngày nào cũng ở trong phòng, không bệnh cũng buồn đến phát bệnh mất, hơn nữa thương thế của ta cũng đã đỡ nhiều, cần đi ra ngoài hít thở không? Khí mới mẻ trong lành mới có thể nhanh khỏi nhanh hơn một chút. Lăng Tử Nhan quay đầu nhìn thấy Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn vẫn còn đi theo, liền đem hai người đuổi đi. Tuy rằng hoa sen đã gần héo tàn hết, hạt sen cũng đã hái xuống, nhưng từng đàn hồ điệp vẫn tung tăng bay lượn, gió nhẹ thoảng qua mặt hồ, lá xanh bồng bềnh trên sóng nước, trông rất đẹp mắt. Hai người liền ngồi ở hai chiếc ghế trong đình, lúc này Lăng Tử Nhan mới phát hiện ra, từ phòng bếp đi ra đến giờ nàng vẫn nắm tay Dương Mặc Tuyền, chỉ thấy tay nàng trắng nõn thon dài, nắm trong tay có cảm giác man mát, lại ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt nàng, nét đẹp tinh tế, động lòng người nói không nên lời. Tâm tình hiện giờ cũng giống như ở thư phòng ngày ấy, nhưng cũng không dám làm gì, miễn khiến nàng tức giận, lại bỏ lại một mình. Dương Mặc Tuyền nhìn hồ nước cùng trùng điệp lá sen, nghĩ đến cả đời đều phải gắn với đại trạch viện to lớn này, không khỏi thở dài một hơi, tức cảnh sinh tình khẽ ngâm một bài từ, một. Lê hoa phong động ngọc lan hương, xuân sắc trầm trầm tỏa kiến trương. Duy hữu lạc hồng quan bất cấm, tận giáo phi vũ xuất cung tường. Về phần thi từ ca phú này tất nhiên Lăng Tử Nhan không hiểu được, nhưng từ giọng của Dương Mặc Tuyền cũng có thể nghe ra một chút yêu thương cùng bất đắc dĩ, liền hỏi, có phải tẩu tẩu có chuyện không vui không? Dương Mặc Tuyền chỉ liếc nhìn nàng một cái, lại đem ánh mắt phóng tới mặt hồ. Ngày đó chiếu cố Lăng Tử Nhan, tuy các nàng nói với nhau rất nhiều, nhưng bất quá phần lớn thời điểm đều là Lăng Tử Nhan nói, nàng chỉ cần lắng nghe. Lăng Tử Nhan kể rất nhiều chuyện trong phủ, cũng nói một ít chuyện hoàng cung, nói cô mẫu của nàng là Thái Hậu, cực kỳ thương yêu nàng, về sau còn muốn mang mình đi gặp Thái Hậu, nàng chỉ cười mà không nói gì. Nàng chỉ là một nữ tử dân gian, cũng không nghĩ muốn gặp người cao cao tại thượng như hoàng thượng hay thái hậu, điều nàng muốn chính là ngày sau sống yên ổn trong Lăng phủ, vì thế liền kín đáo hỏi một chút chuyện về Lăng Tử Hạo. Lăng Tử Nhan tính vốn vô tâm, hỏi cái gì liền đáp cái ấy. Hỏi nàng ngày thường Lăng Tử Hạo thường giao du với những người nào, Lăng Tử Nhan liền nói ra tính danh của một đống công tử ca, cậu ấm, đều là những người giàu có trong thành Tô Châu, có đôi khi đến phủ bái phỏng, thường xuyên qua lại nên cũng cần nhận biết một ít. Lại hỏi nàng bình thường Lăng Tử Hạo đi chơi đâu, trước kia Lăng Tử Nhan không biết vì sao ca ca luôn ra khỏi nhà lúc đêm hôm khuya khoắt, nhưng từ khi vào phố hoa ở Dương Châu xong nàng mới biết được thì ra nơi ca ca thường xuyên đi chính là địa phương đó. Lại hỏi một ít chuyện này nọ của hắn, từ miệng Lăng Tử Nhan kể ra rồi cân nhắc suy nghĩ lại, Lăng Tử Hạo đúng là một kẻ chơi bời phóng đãng, ngu dốt bất tài, tâm nàng đã sớm rét lạnh, lại còn phải cùng một kẻ như vậy chung sống cả đời này, có thể nào không nản lòng thoái chí. Lăng Tử Nhan thấy nàng không nói lời nào, biết nàng có tâm sự, về phần là chuyện gì thì nàng không đoán được, nàng không định hỏi, cũng không muốn hỏi, chỉ thầm nghĩ biện pháp để giữ nàng lại, ta biết vì sao Tẩu Tẩu mất hứng rồi. Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền nghĩ nàng có thể đoán được tâm tư mình, giúp mình bớt ưu phiền, mỉm cười hỏi lại, vì cái gì? Lăng Tử Nhan đứng dậy chắp tay sau lưng, ở nội đình đi qua đi lại, bộ dáng như thể đã hiểu rõ, Tẩu Tẩu đến Tô Châu đã nhiều ngày nhưng lại chỉ có thể ở nhà ngây ngốc, ngươi là mơ u. Ốn đi ra ngoài, đúng không? Lấy tâm tư đơn thuần của Lăng Tử Nhan mà có thể đoán được nàng muốn xuất phủ đã thực không dễ dàng rồi, tuy lý do có hơi ấu trĩ một chút, tưởng rằng người nào cũng giống như nàng vậy. Dương Mặc Tuyền cười nói, là chính ngươi muốn đi ra ngoài phải không? Lăng Tử Nhan tâm tư bị vạch trần, mặt không khỏi đỏ lên, lại nói xạo, ta là muốn mang ngươi ra ngoài thưởng thức nhân tình thế Thái Tô Châu xem so với Dương Châu có gì bất đồng. Ngoặc kép. Dương Mặc Tuyền cũng không phản bác nàng, chỉ nói, thương thế ngươi còn chưa lành, cha cũng đồng ý cho ngươi ra ngoài sao? Lăng Tử Nhan lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, lay lay đầu gối nàng nói, cho nên mới phải nhờ Tẩu Tẩu xuất mã a, nếu người nói muốn xuất môn, khẳng định phụ thớ N sẽ đồng ý. Dương Mặc Tuyền bị nàng lắc đến đầu óc choáng váng, đành chấp nhận, được rồi, ta đi nói với cha là được, còn có được đồng ý hay không thì ta không dám cam đoan. Thế này Lăng Tử Nhan mới chân chính vui vẻ đứng lên, thấy Bế Nguyệt ở xa xa hướng chỗ các nàng đi tới, P.S. Ổng chừng chờ đến nỗi canh nguội lạnh cả nên mới lại đây thúc giục. Nàng cũng không định lãng phí tâm huyết cả một buổi sáng của Tẩu Tẩu, liền kéo tay Dương Mặc Tuyền trở về. Gạch dưới hết chương 12 gạch dưới. 1. Bài thơ cung từ, nhà thơ Võ Diễn Triều Tống. Ý nghĩa, thời phong kiến, rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi được tuyển để tiến cung, cả đời bị giam cầm trong bốn bức tường cung cấm, tuổi thanh xuân bị chôn vùi. Đây là bi kịch của nữ tử cổ đại. Bài thơ này lấy ý từ cảnh vật mà miêu tả cuộc sống cung đình, vì những cung nữ bất hạnh mà tố khổ. Bài thơ nói lên nỗi bi ai khi bị giam cầm, cùng nỗi oán hận khi khát vọng tự do mà không thể có được. Đại Thú Tân Nương, Lạc Khuynh, chương 13, cuốn quýt. Sau lần phong ba Dương Mặc Tuyền gặp phải lúc ở thư phòng lấy sách, Lăng Viễn Kiếm liền sai người làm một cái giá sách nhỏ khác đưa đến phòng nàng. Tư tịch gì nàng muốn xem cũng đều dọn dẹp mang lại đây, đỡ mất công nàng đi qua đi lại. Dương Mặc Tuyền đang ở trong phòng đọc sách thì nghe được tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, liền để Bế Nguyệt ra ngoài xem sao. Bên này Bế Nguyệt vừa đáp ứng, bên kia Lăng Tử Nhan đã bước vào, vẻ mặt đầy căm giận. Thương thế của Lăng Tử Nhan đã hoàn toàn khỏi, cho nên Dương Mặc Tuyền không cần phải mỗi ngày đi qua chăm sóc nữa, lúc nhớ tới thì phải Bế Nguyệt qua đó ân cần hỏi thăm một tiếng. Nàng không đi qua nữa, nhưng Lăng Tử Nhan lại rất chịu khó chạy đến chỗ nàng, thường thường mang cho nàng chút đồ ăn, còn có vài thứ đồ chơi nho nhỏ nữa, tuy tính tình có phần giống tiểu hài tử, nhưng Dương Mặc Tuyền biết đây cũng là hảo ý của nàng nên đều nhận lấy. Dương Mặc Tuyền hỏi, làm sao vậy? Ai chọc ghẹo ngươi? Còn không phải tại cái tên anh Tuấn chết tiệt kia sao? Lăng Tử Nhan tức giận uống liên tục hai chén trà Bế Nguyệt rót. Ta bảo hắn giúp ta bắt chim mang đến, hắn đi ra ngoài nửa ngày liền mang về một con chim sẻ, nằm ở trong lồng sắt khôn. Gờ nhúc nhích, ta mở cửa lồng ra muốn nhìn một chút xem có phải chết rồi hay không, kết quả là nó mổ tay ta một cái rồi bay đi, ngươi nói ta có thể không nổi giận không? Ta đã bắt anh Tuấn đi bắt lại con khác, tìm không ra thì không được trở về ăn cơm. Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền cười lắc đầu, tính tình nàng thật đúng là như một tiểu hài tử, chỉ một việc nhỏ mà đã giận đến vậy, liền nói, mùa đông tìm đâu ra chim chóc, ngươi đừng bắt anh Tuấn đi nữa, trời cũng sắp tối rồi, giờ mà ra khỏi thành thì chỉ sợ phải đợi đến hừng đông mới có thể trở về. Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan có chút ủy khuất nói, ta thấy tẩu tẩu cả ngày đều ở trong phòng, ta lại không thể ở cùng người mãi cho nên mới muốn bắt một ít chim chóc để lúc người buồn có thể chơi đùa hay ngắm nhìn. Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền vỗ vỗ vai nàng an ủi, ngươi có phân tâm ý này là tốt rồi, không cần làm khó anh Tuấn nữa. Thế này Lăng Tử Nhan mới có chút không tình nguyện mà đáp ứng, Bế Nguyệt, ngươi đi nói cho anh Tuấn biết không cần đi nữa. Ngoặc kép, Bế Nguyệt chần chờ một chút rồi mới đi. Dương Mặc Tuyền thấy nàng không náo loạn liền cầm sách lên, lại bị Lăng Tử Nhan đoạt mất, đành bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi lại làm sao vậy? Lăng Tử Nhan nói, mấy ngày trước ngươi đã đáp ứng ta sẽ thuyết phục phụ thân cho chúng ta xuất phủ, như... Thế nào còn chưa nói? Dương Mặc Tuyền trả lời, ta còn chưa gặp được cha. Ngươi mỗi ngày đều ở trong phòng thì đương nhiên không thấy được rồi, ta vừa thấy cha hồi phủ, giờ chúng ta đi qua đi. Lăng Tử Nhan nói xong liền vội vàng lôi kéo Dương Mặc Tuyền ra ngoài. Dương Mặc Tuyền có chút hối hận lúc trước đã khiêm nhượng nàng, nếu vẫn đối xử với nàng lạnh nhạt, phỏng chừng Lăng Tử Nhan sẽ không như bây giờ, mỗi ngày đều đến quấn quýt lấy nàng. Không phải chán ghét nàng gì, chẳng qua chính là cảm thấy đôi khi quá mức thân mật một chút, tựa như lúc này tay bị nàng nắm chặt, làm cho Dương Mặc Tuyền có chút không được tự nhiên. Trong phủ có trên dưới, đi đến đâu cũng có người, nếu bị kẻ có tâm nhìn thấy thì chỉ sợ lại thành chủ đề cho người tê. Ta nhàn thoại, nghĩ vậy, Dương Mặc Tuyền hơi dùng sức rút tay lại, một lần nữa dừng lại, Lăng Tử Nhan thấy nàng vừa rồi còn mỉm cười, giờ sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, không biết tại sao, nghĩ mình làm gì chọc nàng tức giận, liền cẩn thận nhận lỗi, tẩu tẩu, đều do ta không tốt, chính là mấy ngày qua đều ở trong phòng khiến ta buồn đến sắp hỏng rồi nên mới khẩn cấp muốn ra ngoài hít thở không khí. Cùng lắm thì ta không đi nữa, đừng giận ta, được không? Dương Mặc Tuyền làm sao giận nổi, nhìn Lăng Tử Nhan vẻ mặt đầy ủy khuất, lại nghĩ đến nàng còn có phân tâm tư này, có chút buồn cười, ôn. Nhu nói, sắc trời cũng đã tối rồi, giờ đi cầu cha thì cũng không được xuất môn đâu. Ta đáp ứng ngươi, sáng mai sẽ đi. Lăng Tử Nhan đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tẩu tẩu không giận nàng, sau đó liền vui vẻ, ngày mai có thể ra ngoài, liền vội vàng đem sách đặt vào tay Dương Mặc Tuyền, lấy lòng. Nói, vậy người đọc sách đi, còn ngươi, Dương Mặc Tuyền thấy nàng tựa hồ cũng không có ý tứ muốn đi. Lăng Tử Nhan nói, ta ngồi cùng ngươi là tốt rồi. Yên tâm đi, ta sẽ tuyệt đối không nói chuyện quấy rầy ngươi. Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền liền mặc kệ nàng. Lăng Tử Nhan không phải người có thể ngồi yên được, quả nhiên chỉ trong chốc lát liền không chịu được, cứ như thể ngồi phải đinh, hết đứng lại ngồi, hết đi lại nằm, chốc lát lại lục lọi giá sách, lúc sau lại nghịch ngợm tóc Dương Mặc Tuyền. Đúng là không nói chuyện, nhưng cũng chẳng nhàn rỗi, cứ ở trước mặt Dương Mặc Tuyền mà đi tới đi lui. Thế này Dương Mặc Tuyền làm sao còn xem tiếp được, đành để sách sang một bên bồi nàng nói chuyện, Bế Nguyệt cũng đã trở lại, liền phân phó nàng đi làm đồ ăn mang lên. Lăng Tử Nhan hiếu động như thế, sợ là đã sớm đói bụng. Lăng Tử Nhan chẳng những ăn lúc buổi trà chiều, mà ngay cả cơm chiều cũng ở lại chỗ Dương Mặc Tuyền ăn, không chịu đi. Dương Mặc Tuyền chưa nói gì, nhưng thật ra Bế Nguyệt đã không ngừng nháy mắt với nàng, ý tứ rằng đã khuya rồi, thiếu n. Tại nãy cần nghỉ ngơi, vậy mà Lăng Tử Nhan lại cố ý làm như không thấy, coi như trong mắt nàng có hạt cát. Cuối cùng vẫn là Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn không đợi được quận chúa, đến khuyên can mãi mới khuyên được nàng trở về. Lúc gần đi, Lăng Tử Nhan không quên nói với Dương Mặc Tuyền, tẩu tẩu đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai ta sẽ đến. Trên đường không khỏi oán giận Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn một phen. Nếu không có các nàng, phỏng chừng đêm nay có thể ở lại chỗ tẩu tẩu a. Sao sao sao, Bế Nguyệt chỉnh lại giường bị Lăng Tử Nhan làm loạn, thuận miệng nói, quận chúa thật đúng là thích dính lấy người khác. Dương Mặc Tuyền tháo khuyên tai xuống, nói, Nhan Nhi còn nhỏ, phỏng chừng lớn chút nữa sẽ không như vậy. Ngoặc kép, Bế Nguyệt phụ giúp Dương Mặc Tuyền gỡ chiếc châm cài trên tóc xuống, cầm lược chải đầu cho nàng, trước kia quận chúa cũng không như vậy, ngay cả phu nhân cũng đều không tới được gần nàng trong vòng ba thước, huống chi là ngoại nhân, nô tỳ cảm thấy chỉ có đối với thiếu nãi nãi tiểu thư mới thớ. N cận hơn một chút, Dương Mặc Tuyền trong lòng khẽ động, quả nhiên ngay cả Bế Nguyệt cũng đã nhìn ra, chỉ không biết nàng nói những lời này là hữu tâm hay vô tình, dù sao trước kia nàng cũng hầu hạ mẹ chồng, nếu là ý tứ mẹ chồng thì về sau cũng phải thật chú ý, liền cười nói, ta là đại tẩu nàng, có Khả năng là vừa mới vào nhà không lâu nên nàng cảm thấy mới mẻ, mới năng chạy đến thăm ta, tự nhiên là thân cận. Bế Nguyệt vốn tâm tư tinh tế, mọi việc đều luôn quan sát tỉ mỉ, làm việc cũng hữu lý, trước kia lúc theo Từ Liễu Thanh đã giúp nàng phân không ít ưu phiền, nay làm nha hoàn Dương Mạc Tuyền, tự nhiên đem tâm tư đặt hết lên người nàng, cẩn thận lưu ý mong nàng vui vẻ. Lăng Tử Nhan cả ngày quấn quýt lấy Dương Mạc Tuyền không hề kiêng dè, nàng sao có thể không biết. Có đôi khi nàng cũng hướng sâu thêm mà suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn luôn bị nàng phủ nhận. Quận chúa ngây thơ chân thật, căn bản không hiểu tình yêu là gì, mặc dù quận Vương Phi đã làm thê tử người khác, nhưng trừ bỏ có tri thức, hiểu lễ nghĩa ra thì đối với quận chúa cũng chỉ là loại tình cảm yêu thương mà thôi. Bế Nguyệt thầm tự trách mình quá đa tâm, cho nên vừa rồi nói thế cũng chỉ là thuận miệng, không hề cố ý, lại nghe quận Vương Phi nói thế, lập tức đoán được nàng hiểu lầm, nói không chừng về sau còn có thể lưu lại tâm bệnh, sẽ kiêng kỵ, tạo khoảng cách với mình, liền vội vàng nói, đúng vậy, tiểu thư. Một câu lại một câu, tẩu tẩu, chớ nói là thiếu nãi nãi mà ngay cả nhóm nha đầu chúng ta nghe được xương cốt cũng muốn nguyện ra, sợ là tiểu thư thấy thiếu gia không có ở nhà nên mới thay ca ca nàng chiếu cố đại tẩu, chờ khi thiếu gia về lại đi tranh công. Ngoặc kép, Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói như thế cũng liền tin, bất quá ý nghĩ muốn giữ khoảng cách với Lăng Tử Nhan lại không giảm đi, âm thầm đặt trong lòng. Sao sao sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Mạc Tuyền còn chưa dậy đã chợt nghe thấy thanh âm Lăng Tử Nhan từ ngoài cửa. Nàng thật đúng là rất đúng giờ, quả nhiên trời vừa sáng đã tới rồi. Bế Nguyệt đương nhiên cũng nghe thấy, nhanh chóng mặc quần áo bưng nước tới để cho Dương Mạc Tuyền rửa mặt. Dương Mạc Tuyền vừa thấm ướt khuôn mặt, Lăng Tử Nhan đã nhào lại đây, từ thau nước của nàng múc lên một ít nước vuốt lên. Mặt nói, ta cũng chưa rửa mặt, vừa lúc rửa cùng nhau. Bình thường nàng đều ngủ thẳng đến khi mặt trời lên đến tận đỉnh đầu mới chịu rời giường, hôm nay lại dậy rõ sớm như vậy, Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn vẫn còn ở trong phòng say giấc nồng. Bế Nguyệt biết khẳng định nàng chưa ăn chút gì liền mang lên phần cho cả hai người, thấy Lăng Tử Nhan ăn lang thôn hổ yến, vừa bưng trà vừa khuyên, tiểu thư, người ăn từ từ, cẩn thận kẻo nghẹt. Lăng Tử Nhan miệng nhồi đầy thức ăn, nói mơ hồ không rõ, không còn kịp rồi, thời điểm lúc phụ thân. Luyện công buổi sáng là lúc tâm tình tốt nhất, cho nên nhất định phải kịp đến đó xin trước khi người luyện xong thì mới có khả năng được đồng ý. Nói chuyện quá nhanh, quả nhiên bị nghẹn. Dương Mạc Tuyền vội vàng giúp nàng vỗ vỗ lưng cho dễ thở, cũng không cần gấp gáp thế. Sao rồi, có tốt hơn không? Lăng Tử Nhan thật vất vả mới đem thức ăn nuốt xuống, liền bắt đầu thầm oán. Bế Nguyệt, ngươi đúng là miệng quạ đen mà, mới sáng sớm đã chủ ta. Bế Nguyệt vội vàng kêu oan. Trước khi ra cửa, Bế Nguyệt liền cầm kiện bạch sắc phi phong, áo choàng khoác thêm lên người Dương Mạc Tuyền, Dương Mạc Tuyền khách khí có phần lạnh nhạt nhận lấy. Lăng Tử Nhan mặc đơn bạc mỏng manh, khiến Bế Nguyệt lại đem một cái khác màu phấn hồng đưa cho nàng, Lăng Tử Nhan lại chỉ nhận lấy khoác. Lên tay, hai người hướng tiền viện đi tới, lúc đến nơi là lúc Lăng Viễn Kiếm vừa luyện xong một bộ quyền, đang ngồi uống trà nghỉ ngơi. Lăng Tử Nhan không dám tiến lên, chỉ hô một tiếng, cha, rồi trốn sau lưng Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền cũng không vội vàng đề cập tới chuyện xuất phủ, chỉ hỏi, vừa rồi cha luyện là quyền gì vậy? Bình sinh Lăng Viễn Kiếm đắc ý nhất hai việc, thứ nhất là nhiều lần đánh thắng trận, còn lại là một thân võ công, nhưng đáng tiếc giờ không ở chiến trường, cũng không thể dùng, chỉ có thể luyện để cường thân kiện thể. Nay thấy Dương Mạc Tuyền hỏi võ công của mình, trên mặt còn mang theo vẻ sùng kính, trong lòng thực cao hứng, cười nói, ta là luyện thiếu lâm trường quyền, thuộc loại công phu ngoại gia, được truyền xuống từ đời tằng tổ phụ của Nhan Nhi. Năm đó Lăng lão gia tử chính là dựa vào bộ trường quyền này mà giúp hoàng thượng đoạt thiên hạ, mới có thể có cái danh Lăng Vương này. Dương Mạc Tuyền nói, ta vừa thấy khi cha luyện quyền, khí thế như cầu vồng, cây cối đều bị quyền phong của người lay động, công lực nhất định so với tằng tổ PS. Cụ càng thêm tinh luyện A, Lăng Viễn Kiếm vuốt râu mỉm cười, không nghĩ tới Mạc Tuyền tuy không có võ công mà lại có nhãn lực bậc này. Không sai, tổ tiên truyền xuống chính là một bộ ngoại môn công phu, chỉ cần nhìn chiêu thức liền có thể trông mèo vẽ hổ. Nói xong hừ một tiếng, tựa như Nhan Nhi vậy. Lăng Tử Nhan đang thất thần, đột nhiên nghe thấy cha nhắc đến mình, lập tức thu hồi tâm hồn đang bay tận đâu về, bộ dáng còn làm bộ như thật sự chăm chú nghe. Lăng Viễn Kiếm nói tiếp, cái gọi là ngoại công luyện được 10 phần lực cũng không địch lại một phần khí, tu vi nội công có uy lực hơn xa so với ngoại công. Lúc ta còn trẻ đã bái phỏng qua không ít danh sư, nội ngoại kiêm tu mới có được một thân công lực như hôm nay. Mạc Tuyền, nếu phụ thân con còn sống hẳn là cũng sẽ có tu vi như ta, ta đây cũng có thể có một đối thủ để luận bàn. Nói xong liền thở dài một tiếng, sau đó nghĩ tới cái gì, nói, cha con khẳng định cũng sẽ đem võ công đều dạy cho con vốn thiên tư thông minh, khẳng định sẽ học được một thân bả. N lĩnh, so với Hạo Nhi cùng Nhan Nhi phải mạnh hơn nhiều. Con yên tâm, chỉ cần con nguyện ý ta cũng sẽ đem võ công truyền cho. Dương Mặc Tuyền lấy đề tài này bất quá chỉ là muốn nịnh hót vài câu, làm cho hắn cao hứng, sau đó thừa cơ thỉnh cầu xuất phủ, ai ngờ kết quả lại thành liên quan đến phụ. Thân nàng, lại còn muốn để nàng học võ, càng tán gẫu càng đi xa chủ đề, liền nói, nếu phu quân đã học võ, vậy Mặc Tuyền vốn không cần phải học nữa, nếu ta có việc gì, ta nghĩ chắc chắn chàng sẽ bảo vệ ta. Ngoặc kép. Lăng Viễn Kiếm gật đầu, ừ, chờ Hạo Nhi trở về ta nhất định sẽ đốc thúc hắn chăm chỉ hơn, bảo hộ thê nhi là trách nhiệm của trượng phu. Lăng Tử Nhan vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng, nghe được hai người đối thoại, trong lòng lại nghĩ, tẩu tẩu không có võ công, nếu gặp phải kẻ xấu thì làm. Sao bây giờ, khẳng định so với bất luận kẻ nào ca ca đều chạy nhanh hơn, nhất định sẽ không bảo hộ nàng, vậy chẳng phải tẩu tẩu sẽ bị kẻ khác khi dễ sao? Trong lòng lo lắng, không khỏi nói thầm ra tiếng, xem ra học võ công vẫn có điểm tác dụng. Ngoặc kép, Lăng Viễn Kiếm đang nói cao hứng, nghe được Lăng Tử Nhan nói thầm mới nhớ ra hôm nay hai người đột nhiên tìm đến, hẳn là có việc, liền hỏi, hai ngươi tới tìm ta, có phải có việc gì không? Dương Mặc Tuyền lúc này mới mở miệng nói, Mặc Tuyền đến Tô Châu cũng đã mấy ngày, thấy hôm nay sắc. Trời khá tốt nên nghĩ muốn ra ngoài một chút, hy vọng cha có thể đáp ứng. Nguyên lai là việc nhỏ này, Lăng Viễn Kiếm vừa định đáp ứng lại thấy Lăng Tử Nhan đứng một bên, thần sắc lén lút, phỏng chừng là nàng cầu Dương Mặc Tuyền ra mặt. Nàng mới an vị được vài ngày đã không nhịn được rồi, nếu thả ra ngoài, còn không phải vô pháp vô thiên sao. Nhưng rốt cuộc cũng không đành lòng cự tuyệt Dương Mặc Tuyền, liền nói, Mặc Tuyền muốn xuất môn đương nhiên có thể, con đối với Tô Châu không quen, mang theo vài gã sai vặt đi. Ngoặc kép. Lăng Tử Nhan lập tức chen vào, cha, để ta bồi tẩu tẩu là được rồi, nhất định sẽ không để nàng lạc đường. Lăng Viễn Kiếm quát, ngươi không được ra khỏi cửa, đi về trước hết Trung Bình Tấn nửa canh giờ, rồi sau đó lại sao chép 10 bản thiên luận ngữ, 1, đưa đến thư phòng cho ta. Ngoặc kép, mặt mày Lăng Tử Nhan lập tức biến thành xanh mét, cầu xin nói, cha, người để cho ta đi đi. Lại vụng trộm túm túm ống tay áo Dương Mặc Tuyền. Dương Mặc Tuyền vốn chính là vì nàng cầu tình mà đến, thế nào còn cần nàng nhắc nhở, liền nói, cha, để Nhan Nhi theo giúp ta đi, chúng ta nhất định. Hát sẽ trở về trước khi trời tối, Lăng Viễn Kiếm biết không lưu được nữ nhi, bất quá cũng chỉ khiến trách vài câu rồi để hai người họ ra ngoài, lại vẫn lo lắng, liền gọi Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa, bốn đại nha đầu đi theo hầu hạ. Bởi vì Ngọc Thụ cùng Lâm Phong theo Lăng Tử Hạo đi rồi, chỉ còn anh Tuấn cùng Tiêu Sái, sau đó còn từ hậu viện gọi thêm 4 gã sai vặt đi theo. Lăng Tử Nhan vốn chỉ tính toán cùng Dương Mặc Tuyền hai người xuất du đi dạo mà thôi, giờ thì tốt lắm, phía sau đi theo cả một đại đội ngũ, chậm rãi đi. Trên đường, gạch dưới hết chương 13 gạch dưới. 1. Luận ngữ, là sách sưu tập ghi chép lại những lời dạy của Khổng Tử và những câu hỏi của học trò ông, đây là tác phẩm chủ yếu để tìm hiểu tư tưởng Khổng Tử gồm 4 mặt, triết học, đạo đức, chính trị, giáo dục. Sách luận ngữ gồm 20 thiên, mỗi thiên đều lấy chữ đầu mà đặt tên, và các thiên không có liên hệ với nhau. Nguồn, vi.wikibooks.org/wiki-luận-ngữ. Đại Thú Tân Nương Lạc Khuynh, chương 14, ẩu đả. Đoàn người đi trên đường, anh Tuấn cùng Tiêu Sái đi phía trước mở đường, Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn mỗi bê. Tên một cây dù, Trầm Ngư và Tu Hoa mang theo rổ trái cây theo phía sau, thường thường bóc quả quýt, đưa lên miệng Lăng Tử Nhan, còn 4 gã sai vặt phụ trách đi cuối cùng. Thanh thế to lớn như vậy lập tức đưa tới nhiều người vây xem, thấy anh Tuấn Tiêu Sái là gia đình Lăng Phủ liền lập tức đoán nư. Ở hai tuyệt sắc nữ tử đứng giữa kia là ai, một người là quận chúa, một người là quận vương phi. Đã sớm nghe nói Tử Nhan quận chúa quốc sắc thiên hương, không nghĩ tới tân quận vương phi cũng khuynh quốc khuynh thành như thế, thế này sợ rằng nữ tử Tô Châu đều không sánh bằng hai người, mà sợ là cả đế. Quốc cũng không tìm ra được một tiểu mỹ nhân thứ ba như thế. Những người đứng xung quanh nhìn, nữ tử trẻ tuổi thì hâm mộ Dương Mạc Tuyền trời sinh xinh đẹp, một bước bay lên biến thành Phượng Hoàng, thành quận Vương Phi. Nam tử trẻ tuổi thì ái mộ quận chúa, nếu có thể lấy được quận chúa, vậy cả đời này vinh hoa phú quý cũng không cần lo lắng. Lăng Tử Nhan sinh ra ở Vương Phủ, đã sớm hình thành thói quen được chúng tinh phủng nguyệt, không chút nào để ý, nhưng Dương Mạc Tuyền lại là lần đầu tiên bị nhiều người NS. Nhìn chằm chằm như vậy, tuy rằng thu được đều là ánh mắt ái mộ cùng những lời tán thưởng, tuy thế vẫn cảm thấy mặt nóng lên, cả người không được tự nhiên, liền nói với Lăng Tử Nhan, chúng ta tìm một chỗ nào ngồi đi. Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan vươn tay chỉ về phía trước nói, qua đầu phố kia chính là Nghênh Phúc Lâu, ở đó có món bánh trôi ngũ sắc, một, ăn ngon lắm, trà là loại trà Tây Hồ Long Tỉnh, hai, cũng là tuyệt nhất, chúng ta đến đó đi. Ngoặc kép, Dương Mạc Tuyền đương nhiên gật đầu. Mắt thấy chiêu bài Nghênh Phúc Lâu bằng gỗ lim ở phía trước thì đột nhiên ở đầu phố xuất hiện một đội người đi đến, thanh thế so với các nàng còn lớn hơn, trước sau trái phải đều có bốn tráng hán, trên tay đều cầm đao, nếu không phải mặc thuần sắc phục trang gia đình thì còn tưởng rằng toàn là sơn tặc. Bốn người ở giữa đồng dạng mặc giống nhau, thân hình có chút gầy yếu lại đang nâng một cỗ kiệu trúc, trên kiệu là một nam nhân niên kỷ ước chừng 25. 26 đang ngồi, đúng một bộ công tử ca, tay nhẹ nhẹ chuyển động thiết phiến, quạt. Dung đùi đắc ý ngâm nga cái gì đó, cứ như thế chặn đúng đường đi của đoàn người Lăng gia. Anh Tuấn cùng tiêu sái là do Lăng Viễn Kiếm một tay dạy dỗ nên, làm việc rất có phong phạm của lão gia, phàm việc gì cũng học được cách khiêm nhược, không dễ dàng cùng người khác kết thù kết oán, liền lật. Pê tức ngừng chân, đi đến trước mặt Dương Mạc Tuyền nói, thiếu nãi nãi, người Lý Phủ cản trở đường của chúng ta chờ bọn họ đi qua rồi hẳn đi. Dương Mạc Tuyền đáp ứng, nhưng Lăng Tử Nhan lại thiếu kiên nhẫn, quát, ai quản hắn là Lý Phủ hay Trương Phủ, lại cũng dám cản đường Lăng Vương. Phủ, không muốn sống nữa chắc. Một tiếng kêu này cả con phố mọi người đều nghe được, huống chi là người trên kiệu trúc bên kia, công tử giơ chiếc phiến ra hiệu, chúng gia đình lập tức dừng lại, rồi từ trên kiệu đi xuống, đầu tiên là nhìn lướt qua mấy hạ nhân như anh Tuấn, sau đó đem ánh mắt dườm gờ lại trên người Lăng Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền, nắm cây quạt mỉm cười thở dài nói, tiểu sinh Lý Vi Tu ra mắt hai vị cô nương. Thần sắc vô lễ, ngữ khí ngả ngớn, Lăng Tử Nhan hừ một tiếng, cũng không lĩnh tình, Dương Mạc Tuyền cũng nhìn ra được hắn lỗ mãng, bất quá vẫn gật đầu đáp lễ. Lý Vi Tu gõ gõ cây quạt lên đầu tên tùy tùng đứng bên cạnh, hỏi, vừa rồi cô nương nói các nàng là người phủ nào? Tùy tùng lập tức cúi đầu khom lưng nói, thiếu gia là Lăng Vương Phủ. Ta, nguyên lai là quận chúa, quận Vương Phi. Lý Vi Tu lại thở dài, trên mặt lại vẫn không có gì gọi là cung kính. Lăng Tử Nhan cười lạnh nói, chó ngoan không chắn đường, đã biết sao còn chưa tránh ra. Lý Vu Tu cười hì hì nói, không sai, vậy thỉnh quận chúa nhường đường đi. Rất nhẹ nhàng bâng quơ đem câu, chó ngoan không chắn đường, trả lại Lăng Tử Nhan. Lăng Tử Nhan thấy rõ ràng hắn đi phía trước ngăn cản đường đi của nàng, giờ lại nói các nàng cản đường hắn, lập tức nổi giận, đi vài bước đến trước mặt Lý Vi Tu, chống nạnh cả giận nói, nếu không tránh ra, đừng trách bản quận chúa không khách khí. Lý Vi Tu lập tức cười ha hả, tùy tùng đi theo hắn cũng cười rộ lên, tiếng cười không đồng nhất lại đều tràn ngập ý châm chọc. Dương Mạc Tuyền nhìn mà âm thầm lấy làm kỳ, không biết Lý Phủ là nhà nào mà lại ngay cả Lăng Vương Phủ cũng không e ngại, liền họ giọng hỏi anh Tuấn đứng bên cạnh. Lăng Anh Tuấn thấp giọng nói, Lý Vu Tu này là công tử của phủ Doãn Tô Châu Lý Tại Sơn, gia thế quyền lực nhất Tô Châu. Tuy lão gia là vương gia, nhưng rốt cuộc thì cường long nan áp địa đầu xà sao, ngày thường đối với Lý đại nhân cũng lễ nhượng ba phần, cho nên Lý công tử mới không đem chúng ta để vào mắt. Sao con rồng dù có mạnh đến đâu cũng không đánh lại con rắn thông thuộc với nơi ở của nó. Dương Mạc Tuyền thế này mới hiểu được, khó trách sao Lý Vi Tu lại kiêu ngạo như thế, không phải là sợ hắn, mà chẳng qua nhiều một chuyện không bằng bớt một chu. Tiện, liền nói, Nhan Nhi, ngươi lại đây, nếu chúng ta cản đường người ta thì nhường một chút đi. Lăng Tử Nhan ba câu không hợp, cũng sắp sửa cùng Lý Vi Tu động thủ, bất quá nghe được Dương Mạc Tuyền gọi nàng liền nhẫn nhịn nén giận, trở lại bên người Dương Mạc Tuyền. Đám người anh Tuấn cùng Bế Nguyệt cũng tự giác thối lui đứng sang một bên, để cho người Lý gia đi qua. Lý Vi Tu đi qua chỗ Dương Mạc Tuyền, dừng bước ôm quyền nói, đa tạ quận Vương Phi. Tuy nói như thế, nhưng trên mặt nào có nửa điểm biết ơn, còn thừa cơ đánh giá Dương Mạc Tuyền một phen, rồi. mới cười ha hả rời đi. Lăng Tử Nhan thấy hắn vô lễ như thế, cơn tức giận lại bùng lên, Dương Mặc Tuyền vội vàng bắt lấy tay nàng, hướng nàng lắc đầu, lúc này Lăng Tử Nhan mới chịu từ bỏ. Vốn là tâm tình vui vẻ đi dạo phố, kết quả vừa ra khỏi nhà liền đụng phải kẻ làm nàng ngứa mũi, sắc mặt L. Lăng Tử Nhan tự nhiên không thể nào tốt đẹp được, tức giận tiến vào nghênh phúc lâu. Tuy Lăng Tử Nhan ít khi ra ngoài, bất quá mỗi lần ra đều phải đến nghênh phúc lâu ngồi, cho nên trưởng quầy vừa thấy quận chúa liền lập tức cười ha ha ra nghênh đón, thấy nàng sắc mặt giận dữ liền cười làm lành. Nói, quận chúa, không ngờ người đến đây, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tiểu điếm vừa thỉnh tới được một gánh hát từ Dương Châu, hôm nay là lần đầu tiên lên đài, đang ở mặt sau chuẩn bị, mời người lên lầu an tọa. Mặc dù trưởng quầy không nhận ra đứng bên cạnh quận chúa là quận Vương Phi, nhưng vừa thấy liền biết là tiểu thư thế gia, cũng không dám chậm trễ chút nào, vẻ mặt cung kính chuẩn bị mang các nàng lên lầu. Chậm đã, phía sau truyền đến một thanh âm, mọi người quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Vi Tu mang theo một đám tùy tùng đứng ở cửa. Lão bản thấy lại có một người không thể đắc tội nữa tới, liền vội vàng chạy ra nghênh đón, Lý công tử, ngài cũng đến a, thỉnh mời vào bên trong. Ngoặc kép, Lý Vi Tu nói, tiền lão bản, ngươi như thế nào lại không nhớ vậy, chỗ ngồi trên lầu không phải đã được ta bao hết sao? Như thế nào còn có thể cho người khác lên được? Tiền lão bản đầu tiên sửng sốt, nghĩ hắn đã khi nào bao hết chỗ ngồi. Bất quá thấy hắn vẻ mặt cũng không tốt, đã từng nhìn quen nhiều trường hợp như thế, lập tức liền có thể đoán ra vài phần, sợ là nhằm vào quận chúa mà đến đây, liền vội vàng nói, Đông Sương nhã tọa, phòng riêng, đã sớm lưu lại cho Lý công tử, mời ngài. Ngoặc kép, Lý Vi Tu lại nói, Đông Sương là ta ngồi, vậy tùy tùng của ta phải làm sao bây giờ? Mau mau đem Tây Sương cũng thu dọn đi, mang người của ta đến đó. Tiền lão bản mặt lộ vẻ khó xử, nhưng mà, quận chúa cũng đến đây. Lý Vi Tu vẻ mặt kinh ngạc, bộ dáng giống như vừa nhìn thấy, sau đó liền đi đến trước mặt Dương Mặc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan, nói, hôm nay thật đúng là trùng hợp, không nghĩ tới mới trong chốc lát đã có thể thấy quận chúa cùng quận Vương Phi những hai lần, thật sự là vinh hạ. N.S. Tiền trưởng quầy lúc này mới biết nữ tử xinh đẹp kia là quận Vương Phi, không khỏi âm thầm kêu khổ trong lòng, cái này càng phiền toái a. Lăng Tử Nhan gặp lại Lý Vi Tu, cơn tức giận đã sớm nén không được nữa, nổi giận nói, không phải ngươi mới vừa đi qua sao, như thế nào lại đến nghênh? Phúc lâu, có phải vụng trộm đi theo chúng ta hay không? Lý Vi Tu cười nói, ta đột nhiên nhớ ra hôm nay là lần đầu tiên Như Nguyệt cô nương lên đài, nhất định phải tới cổ vũ, cho nên liền đến đây, không nghĩ tới quận chúa cũng có nhã hứng này. Ngoặc kép, Lý Vi Tu ngụ ý uống rượu ngắm cô nương là chuyện chỉ có nam nhân mới thích làm, Lăng Tử Nhan thân là quận chúa, nơi này căn bản không phải là địa phương nàng nên đến, rất tự nhiên đem nghênh phúc lâu nói thành Thúy Vân Các. Tiền lão bản thấy bọn họ vẫn đứng ở cửa, cũng không dám khuyên bảo, chỉ ở một bên gật gù, đúng đúng, đáp lời. Đúng cái gì mà đúng? Lăng Tử Nhan trừng mắt liếc nhìn tiền lão bản một cái, sau đó nói, ta sao biết cái gì Như Nguyệt cô nương chứ, dù có xinh đẹp đến đâu cũng chẳng thể so được với tê. Cậu tẩu ta nửa phần, hôm nay chúng ta tới là để ăn uống, bất quản Như Nguyệt như hoa cái gì, chúng ta làm gì là việc của chúng ta, ngươi tránh ra. Lăng Tử Nhan kéo Dương Mặc Tuyền từ bên cạnh Lý Vi Tu đi qua, lên lầu thẳng đến Đông Sương nhã tọa. Tùy tùng Lý gia thấy vậy, lập tức nói, thiếu gia, các nàng ngồi chỗ của người. Lý Vu Tu nhìn các nàng lên lầu, cười nói, quên đi, tặng cho các nàng, ta đi Tây Sương. Lăng Tử Nhan cùng Dương Mặc Tuyền ở Đông Sương nhã tọa ngồi vào chỗ của mình, Bế Nguyệt Lạc Nhạn ở bên cạnh hầu hạ, những người khác ở lại dưới lầu. Bên này Lý Vi Tu cũng chỉ dẫn theo một gia đình ngồi ở Tây Sương, tiền trưởng quầy thấy rốt cuộc cũng bình ổn, khẽ thở vào một hơi, cất cao giọng nói, thỉnh Như Nguyệt cô nương lên đài. Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền nghe lão bản nói gánh hát từ Dương Châu đến đây, trong lòng liền có phần thân thiết, lại xem Như Nguyệt dưới lầu duyên dáng yêu kiều, tiếng đàn vang lên, tiếng ca êm ái truyền đến nghe thực êm tai, một khúc sướng hoàn mà dư âm vẫn còn vang vẳng, trên mặt liền hiện lên vài phần. Tán thưởng, Lăng Tử Nhan thấy Dương Mặc Tuyền vui vẻ, đã sớm không tức giận nữa rồi, kêu một bàn toàn đồ ngon rượu ngọt, giới thiệu cho Dương Mặc Tuyền, tẩu tẩu, ta nói đúng mà, nơi này ăn ngon hơn trong nhà nhiều lắm, về sau có thể mỗi ngày đều ra đây ăn thì tốt rồi. Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền cười mà không đáp, mỗi món đều thưởng thức một chút, đợi đến lúc Bế Nguyệt rót cho nàng nửa chén rượu cũng uống rồi mới nói, chính là ta muốn thế thì chỉ sợ cha cũng sẽ không đáp ứng. Ngoặc kép, chỉ cần chúng ta không gây chuyện, như thế nào cha lại không đồng ý. Nói đến đây, Lăng Tử Nhan liền ngẩng đầu lên liếc Lý Vi Tu phía đối diện, chỉ thấy hắn giơ chén rượu, xa xa cùng nàng kính rượu, lập tức quay mặt đi. Lý Vi Tu lại cười đi đứng lên nói, quận chúa, quân vương phi, cái gọi là không đánh không quen, hôm nay tương kiến cũng là duyên phận, tiểu sinh kính hai người một ly. Lăng Tử Nhan lập tức nói, tẩu tẩu, đừng để ý đến kẻ nhàm chán đó, người nếm thử canh thái hồ liên ngư, ba, đi. Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền vẫn thản nhiên nói một câu, đa tạ, lại không nâng chén. Lý Vi Tu cũng không để ý, thấy dưới lầu gã sai vặt của gánh hát cầm khay đi nhận tiền thưởng, liền lấy ra một thỏi bạc ném xuống, loảng xoảng một tiếng chuẩn xác không sai rơi vào giữa khay, đã lại thấy Lăng Anh Tuấn. Đưa ra một bao bạc, gã sai vặt liên tục nói cảm ơn, trên mặt đầy vẻ vui mừng, nhưng lại không thấy được thỏi bạc của Lý Vi Tu. Lăng Tử Nhan châm chọc nói, keo kiệt. Trên mặt Lý Vi Tu chợt lóe lên tia tức giận, vừa cười vừa nói, như Nguyệt cô nương này hát cũng không tệ lắm, bộ dáng cũng xê. Còn kém nhiều người, đều nói Dương Châu xuất mỹ nữ, ta xem cô nương Dương Châu so ra còn kém nha đầu bưng trà rót nước ở Thúy Vân các Tô Châu chúng ta. Lúc trước mặt kệ Lý Vi Tu có khiêu khích cỡ nào, Lăng Tử Nhan đều nghe lời Dương Mặc Tuyền mà nén giận, giờ thế nhưng ngay cả tẩu tẩu hắn cũng đê. Ám châm chọc, sao còn ngồi yên được? Toàn Tô Châu mọi người đều biết quận Vương Phi Lăng Vương Phủ đến từ Dương Châu, Lý Vu Tu nói như thế không phải ngầm châm biếm Dương Mặc Tuyền còn không bằng Thanh Lâu nữ tử sao. Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan cầm chén rượu trong tay quăng đi, chính xác nện trúng cái chán Lý Vi Tu, so với vừa rồi lúc hắn ném thỏi bạc còn muốn cao minh hơn một chút. Lý Vi Tu đưa tay lên sờ, không ngờ lại thấy máu, lập tức nhảy dựng lên, xú nha đầu, ngươi cũng dám đánh ta. Chấm hỏi ngoặc kép. Gia đình Lý Phủ ở dưới lầu thấy thiếu gia bị đánh, đều lật bàn, đá ghế, kêu gào đứng lên. Ai mà không có tâm hộ chủ, bọn anh Tuấn tiêu sái nghe thấy Lý Vi Tu châm chọc quận Vương Phi trước nên quận chúa mới ra tay giáo huấn, cũng đều đứng cả lên, theo chân bọn họ giằng co. Lý Vi Tu thấy Lăng gia đại bộ phận là nữ quyến, chỉ có anh Tuấn tiêu sái là nhìn qua có thể đánh một chút, liền biết mình người đông thế mạnh chiếm thượng phong, lập tức quát, đánh cho ta. Người ngồi dưới lầu đã sớm xoa xoa tay, nghe được một tiếng, đánh, lập tức lao vào động thủ. Gạch dưới hết chương 14 gạch dưới. 1. Bánh trôi ngũ sắc. Cách làm nè, saybatdau.com gạch chéo tang gạch nối tin gạch chéo 10 gạch chéo sb gạch nối song gạch chéo 3315 gạch dưới bans gạch nối taoi gạch nối ngu gạch nối sac.html. 2. Tây Hồ Long Tỉnh, là loại trà tiêu chuẩn theo quy ước tên gọi, bởi Tây Hồ là nơi loại trà đặc thù này phát triển. Loại trà Long Tỉnh này được xếp vào một trong những loại trà nổi tiếng Trung Quốc, sinh sôi và phát triển trong một vùng xác định rộng khoảng 168 km2 ở tỉnh Chiết Giang gần Tây Hồ. Trong lịch sử, Long Tỉnh Tây Hồ được chia làm 4 loại cho 4 vùng nhỏ hơn là Sư, Sư Tử, Long, Rồng, Vân, Mây, và Hồ. Nhưng theo thời gian, sự phân biệt này dần bị quên lãng, cho đến hiện nay được sửa lại thành các loại trà tứ phương Long Tỉnh, Mai Gia Long Tỉnh và tên gọi chung là Tây Hồ Long Tỉnh. Mặc dù một số người sành sỏi vẫn hay gọi loại trà sư tử là Crème de la Crème. 3. Canh Thái Hồ Liên Ngư, hình như là cái này, ta ca chắc lắm. Đại Thú Tân Nương, Lạc Khuynh, chương 15, Nụ Hôn Bất Ngờ. Khách nhân tại Nghênh Phúc Lâu nhìn thấy thanh thế trận ẩu đả như vậy, bạc cũng chưa kịp trả liền đều bị dọa mà chạy mất, Trầm Ngư cùng Tu Hoa cũng trốn được lên lầu. Gia đình Lý Phủ trên tay đều cầm đao, tuy anh Tuấn tiêu sái chỉ có tay không nhưng trước kia Bồi Lăng Tử Hạo luyện võ cũng học được chút công phu tay chân, cho nên có chút không ý kỵ, bất quá rốt cuộc song quyền nan địch tứ thủ, dần dần rơi xuống hạ phong. Lăng Tử Nhan biết võ, đương nhiên sẽ không nhìn bọn họ chịu thiệt, đứng dậy chuẩn bị xông xuống lầu. Dương Mặc Tuyền ngăn cản không được, đành phải dặn, cẩn thận một chút. Lăng Tử Nhan mới đi đến cửa thang lầu đã bị Lý Vi Tu chặn lại, một quyền đánh qua, bị Lý Vu Tu né được, hai người bắt. Đầu giao thủ ngay tại chỗ. từ trên lầu đánh xuống dưới lầu, đạp đổ bàn ghế, bát vỡ rượu đổ lênh láng, lại từ nghênh phúc lâu đánh ra tới đường, lăn lộn đá ngã tiểu sạp bên đường, người chạy, gà bay, dẫm lên chỗ nào cũng đều là trái cây cùng rau dưa rơi đầy đất, đạp bẩn vải vóc châu xa, trường đê. Hiện một mảnh hỗn loạn, Lăng Tử Nhan tuy rằng không thua nhưng cũng không thắng, cùng Lý Vi Tu đánh ngang nhau, hai người đều bị đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập. Không biết là ai hô to một câu, Lăng Vương cùng Lý Đại Nhân đến. Chấm ngoặc kép, hai bên đang giao thủ đều dừng lại, làm gì có bóng dáng Vương gia cùng Phủ Doãn Đại Nhân đâu, đang muốn động thủ tiếp thì nghe Dương Mặc Tuyền quát, không đánh nữa. Chỉ ba chữ, lại thực uy nghiêm, anh Tuấn Tiêu Sái lập tức che chở Lăng Tử Nhan lùi về, gia đình Lý Phủ tuy trên mặt không phục, nhưng cũng không dám động thủ nữa, đều đứng đằng sau Lý Vi Tu. Dương Mặc Tuyền lại nói, thỉnh Lý công tử nể mặt mũi Vương gia, việc hôm nay dừng ở đây đi. Ngoặc kép, Lý Vu Tu vốn cảm thấy chuyện hôm nay nháo loạn có chút lớn, lại nghe Dương Mặc Tuyền nói như thế, có ý cho hắn hạ bậc thang, mặt mũi lại buôn bán có lời, thế nào còn không đáp ứng, liền cười nói, vẫn là quận Vương Phi ôn nhu hữu lệ a. Ngoặc kép, một câu chẳng những đùa giỡn Dương Mặc Tuyền, lại cũng châm chọc Lăng Tử Nhan điêu ngoa vô lễ. Lý Vi Tu lúc này mới mang theo thủ hạ nghênh ngang rời đi. Lăng Tử Nhan tức đến dậm chân, còn muốn đuổi theo. Nhan Nhi, Dương Mặc Tuyền mặt mũi lạnh như băng. Lăng Tử Nhan biết nàng thực sự giận dữ, không dám nói nửa lời. Dương Mặc Tuyền để anh Tuấn Tiêu Sái đi xem đã đập hư bao nhiêu thứ, rồi phân ra một phần bạc bồi thường cho người ta. Mấy tiểu thương bị đập hư này nọ vốn đang thầm ca than, hôm nay gặp vận xui, đụng phải hai tiểu bá vương, không nghĩ quận Vương Phi lại để người bồi tiền cho bọn họ, một đám đều cảm động đến rơi nước mắt, ca tụng Lăng Vương Phủ đều là người tốt. Không biết ai còn nói một câu, Lăng Vương đến đây. Lăng Tử Nhan căm tức, vừa rồi bị lừa, trúng một quyền của Lý Vi Tu, thế mà lại có người dám nói láo nữa, định bắt người nọ, vừa quay đầu liền thấy xa xa không phải phụ thân đại nhân thì là ai. Sợ tới mức chân đều nhũn ra, nếu bị cha nhìn thấy bộ dáng hiện tại, còn không phải chết chắc rồi. Lăng Tử Nhan gì cũng không nghĩ, lôi kéo Dương Mặc Tuyền nhanh chân bỏ chạy, chuyển qua mấy con phố, không thấy bóng người mới chịu dừng lại. Thở hồng hộc một hồi lâu Lăng Tử Nhan mới hòa hoãn lại, vụng trộm đánh giá sắc mặt Dương Mặc Tuyền, chỉ thấy nàng thản nhiên, nhìn không ra vui hay buồn, nhưng biết trong lòng nàng khẳng định rất giận, đã đáp ứng nàng không gây chuyện thị phi, kết quả lại cùng người ta đánh một trận. Cúi đầu đứng trước mặt Dương Mặc Tuyền, bộ dáng tùy người đánh mắng, nhỏ giọng nói, tẩu tẩu, ta sai rồi. Chờ nửa ngày lại không nghe thấy Dương Mặc Tuyền nói chuyện, Lăng Tử Nhan ngẩng đầu nhìn nàng. Dương Mặc Tuyền nhìn Lăng Tử Nhan, chỉ thấy nàng tóc tai hỗn loạn, mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn vương vết máu, sắc mặt không khỏi hòa hoãn, kéo tay nàng ngồi trên thềm đá, trước giúp nàng chỉnh lại đầu tóc cho tốt, sau đó từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay, lau đi vết máu bên miệng cùng bụi. Bặm trên mặt nàng, ôn nhu nói, về sau không được đánh nhau với người ta nữa. Lăng Tử Nhan nghĩ nàng sẽ răn dạy mình, kết quả lại ôn nhu như vậy, tâm đã sớm nhuyễn, ta về sau đều nghe lời người. Nói xong lại nghĩ đến cái gì, căm giận nói, nếu lần sau Lý Vi Tu lại vô lễ với ngươi, ta còn muốn đánh hắn nữa. Dương Mặc Tuyền nhìn nàng, không hề nghĩ ngợi, bật thốt, vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Vừa nói xong liền hối hận, như thế nào lại hỏi nàng vấn đề này. Quả nhiên Lăng Tử Nhan sửng sốt một chút, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, đối tốt với người khác còn cần lý do sao, hơi suy nghĩ một chút mới nói, bởi vì ngươi là tẩu tẩu ta. Rõ ràng biết nàng sẽ trả lời như vậy, không hiểu sao trong lòng Dương Mặc Tuyền vẫn có chút mất mát, chỉ, a, một tiếng. Lăng Tử Nhan thấy nàng thần sắc có phần ảm đạm, nghĩ đến lý do này của nàng không đầy đủ, lại bổ sung, còn bởi vì ngươi đối với ta cũng tốt. Dương Mặc Tuyền cười khẽ, ta đối tốt với ngươi khi nào? Lần trước ngươi bị đánh đến mông nở hoa là bị ta liên lụy, lần này lại là vì ta mà mặt bị đánh sưng lên, nếu như đánh hỏng mất dung mạo này, cẩn thận về sau không gả được. Nói xong lại giúp nàng xoa vết bầm trên trán. Được mùi hương thơm ngát quen thuộc vây quanh, Lăng Tử Nhan cảm thấy có chút hít thở không thông, mơ hồ không rõ nói, vậy không lấy ai là tốt rồi. Sao cơ, Dương Mặc Tuyền không nghe rõ, nhìn nàng, gương mặt Dương Mặc Tuyền ở gần trong gang tấc, đôi mắt đẹp đảo quanh, khóe miệng khẽ cười, hơi thở như hoa lan, Lăng Tử Nhan nhìn nàng không rời mắt, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, cả người như bị một cỗ khí tức vô hình bao phủ, ngay cả ý tê. Khức cũng bắt đầu mơ hồ, không một tia do cự, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ thắm như đóa mân côi của nàng. Dương Mặc Tuyền giật mình, tưởng lui lại phía sau nhưng eo lại bị Lăng Tử Nhan gắt gao ôm lấy, dãy dụa một chút, bàn tay đặt ở trên lưng nàng liền tăng thêm lực đạo, căn bản không cách nào Húc nhích, nghĩ muốn mở miệng ngăn cản, nhưng hai chữ, Nhan Nhi, còn chưa kịp nói ra, mới mở miệng đã bị Lăng Tử Nhan thừa cơ xâm nhập, làm sao còn có cơ hội nói chuyện, hơi thở dần dần trở nên hỗn loạn. Trong nháy mắt khi Lăng Tử Nhan chạm vào đôi môi của Dương Mặc Tuyền, trí óc đã muốn mê muội, loại cảm giác này tựa hồ đã chờ mong thật lâu, chính là vẫn bị áp lực, che giấu, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết. Hiện giờ bị đốt lên, lập tức trở nên nóng rực mãnh liệt, căn bản không chịu khống chế, tốt đẹp đến mức làm cho nàng quên hết mọi thứ đang tồn tại, chỉ có nữ nhân trước mắt này, thầm nghĩ muốn khiến nàng tới gần mình hơn một chút. Thẳng đến khi cảm giác không khí đã loãng, thực sự khó thở, Lăng Tử Nhan lúc này mới chịu thả Dương Mặc Tuyền ra, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền. Lông mi khẽ run, hai gò má phiếm hồng, trên mặt còn mang theo một chút khẩn trương, một chút thẹn thùng, còn có phần cự tuyệt, cảm thấy tâm như bị ai xéo nát. Tẩu tẩu thường xuyên nói nàng vô lễ, lúc này không phải vô lễ mà là làm bậy mất rồi, không biết nàng sẽ buồn bực bạn hỏi thế nào nữa, nhưng Lăng Tử Nhan không hối hận, có thể hôn nàng một cái, chính là bị đánh một chút cũng đều có giá. Nghĩ vậy, lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý. Cho nên Dương Mặc Tuyền vừa mở mắt ra liền nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa trên mặt Lăng Tử Nhan, cả người vô lực, chỉ có thể ôm lấy cổ nàng, cố giữ thẳng thớ. Mình, thấy nàng cười trêu tức, lập tức cảm thấy mặt nóng rực như bị hỏa thiêu, vừa thẹn vừa giận, sẵn giọng quát, ngươi cười cái gì? Lăng Tử Nhan giống như hồi tưởng lại hương vị cũ, liếm liếm đôi môi, cười nói, nguyên lai tẩu tẩu chẳng những rất thơm, mà còn thực ngọt a. Những lời nói này vô lễ cực, bộ dáng hoàn toàn giống một tên đăng đồ tử. Một, Dương Mặc Tuyền nghe được hai chữ, tẩu tẩu, lập tức như vừa tỉnh mộng, thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, chúng ta hồi phủ đi. Cũng không chờ Lăng Tử Nhan, đứng dậy lập tức đi trước. Lăng Tử Nhan không biết vì sao thái độ của nàng lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, vừa rồi còn thẹn thùng khả ái, lập tức đã trở nên lãnh nhược băng xương, cũng không dám khua môi múa mép nữa, thất tha thất thểu đi theo sau nàng. Lăng Tử Nhan cũng không quên lúc trước đào tẩu ngay trước mặt phụ thân nàng, nếu không đoán sai, khẳng định cha đang cầm gia pháp đứng ở đại môn chờ. Lúc mơ hồ nhìn thấy đèn lồng trước cửa Lăng phủ, Dương Mặc Tuyền dừng bước, Lăng Tử Nhan vẫn cúi đầu đi theo sau, không phát hiện nàng dừng lại, Tiền trực tiếp va phải, may mắn phản ứng mau lẹ, lập tức ôm lấy thắt lưng Dương Mặc Tuyền, bằng không chính là cùng ngã. Dương Mặc Tuyền từ trong lòng nàng dãy giụa thoát ra, nghiêm mặt nói, Nhan Nhi, ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan thấy nàng trịnh trọng, lập tức nói, thỉnh tẩu tẩu nói, chớ nói một việc, chính là 100.000 việc ta cũng đều đáp ứng ngươi. Dương Mặc Tuyền nói, việc hôm nay ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả mẫu thân. Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử, cái này thật sự có chút khó khăn. Dương Mặc Tuyền giận dữ, vừa rồi ngươi còn nói 100 hay 1.000 việc đều đáp ứng, như thế nào mới một việc đã khó xử rồi. Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan vẻ mặt vô tội, hôm nay ẩu đả, nhiều người chứng kiến như vậy, hơn nữa phụ thân cũng biết, hẳn không có khả năng không nói cho mẫu thân. Ngươi, Dương Mặc Tuyền không biết nên tức hay nên cười nữa, ta không phải nói đến việc đánh nhau. Ngoặc kép, vậy thì là cái gì? Lăng Tử Nhan không thể tưởng tượng được còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa. Chính là chuyện ngươi hôn ta. Dương Mặc Tuyền nói ra chữ, hôn, vẫn cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, mặt lại bắt đầu nóng lên. Ngươi không thể nói cho Lạc Nhạn các nàng, càng không thể nói cho mẫu thân. Chuyện này Lăng Tử Nhan thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, sảng khoái nói, ta đáp ứng ngươi. Dương Mặc Tuyền khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng biết Lăng Tử Nhan cá tính đơn thuần, bị người ta tùy tiện nói một hai câu liền sẽ nói ra lời nói thật, nếu bị người bên ngoài biết, kia thật sự là không kham nổi. Kỳ thật Lăng Tử Nhan có đơn thuần một chút, nhưng cũng không ngốc, tuy không giống Dương Mặc Tuyền nghĩ sâu xa như vậy, nhưng cũng ẩn ẩn hiểu được có chỗ không đúng, về phần không đúng chỗ nào lại. Không nói được, ở trong lòng nàng bất quá chỉ là thích tẩu tẩu, không quan hệ tới lễ giáo. Dương Mặc Tuyền lại nghĩ tới một chuyện, nói, còn có, về sau không cho phép ngươi lại vô lễ với ta. Ngoặc kép, Lúc này Lăng Tử Nhan nghe ra được ý tứ của nàng, không được phép hôn nàng, cái này có chút khó khăn. Trước kia còn có thể đáp ứng nàng, nhưng giờ đã biết hôn nàng là một việc tốt đẹp như thế, làm sao có thể không cho phép đây? Kia không phải là ép buộc sao? Dương Mặc Tuyền thấy nàng không nói lời nào, liền nói, nếu ngươi không đáp ứng, vậy về sau chúng ta sẽ không cần gặp mặt nữa. Lăng Tử Nhan vội vàng nói, ta đáp ứng ngươi là được. Trong lòng lại nghĩ, ta chỉ đồng ý một việc, còn chuyện kia thì ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng không đáp ứng, vậy cũng không tính. Dương Mặc Tuyền hoàn toàn yên lòng, thấy Lăng Tử Nhan vẻ mặt không vui, nghĩ nàng vẫn lo lắng chuyện ban ngày đánh nhau, liền ôn nhu nói, yên tâm đi, về CS. Huyện ẩu đả ta sẽ hướng cha cầu tình, nhất định không để ngươi bị trách phạt. Lăng Tử Nhan có những lời này của nàng, sao còn gì lo lắng nữa, nghênh ngang đi trước nàng, một chân còn chưa bước vào vương phủ đã chợt nghe tiếng hét phẫn nộ của phụ thân, quỳ xuống. Ánh mắt sắc bén, so với đao kiếm còn muốn sắc hơn, lập tức bị dọa không dám nhúc nhích. Gạch dưới hết chương 15 gạch dưới. 1. Đăng đồ tử, kẻ háo sắc. Nguồn, Việt Catholic, i.aspx. ID bằng 9239. Đại thú Tân Nương, Lạc Khuynh.